Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 6 tháng 4, 2021, thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 11 tới 18. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Chúa Cha của thầy cũng là cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Anh chị em thân mến, tin mừng về Đức Kitô phục sinh là một tin mừng được công bố làm cho tâm hồn của chúng ta vui tươi. Quả vậy, còn đó một lời chứng rất hùng hồn của bà Maria Magdala. Từ một thái độ sầu thương khóc lóc khi gặp Chúa, bà trở thành người loan báo tin vui. Bà đã gặp đấng phục sinh và thưa lên: "Rabuni", lạy thầy. Để đi vào cuộc gặp gỡ ấy, bà đã được chất vấn: "Chị tìm ai?" Chị tìm ai? Câu hỏi Đức Giêsu, đấng phục sinh, đã hỏi bà Maria Magdala vào buổi sáng lúc trời còn tối. Đấy cũng là câu hỏi mà Đức Giêsu hỏi mỗi người chúng ta: chúng ta đang tìm ai? Buổi sáng lúc trời còn tối bên mộ Chúa, bà Maria chỉ muốn tìm gặp một thân xác bất động, nhưng bà đã gặp được đấng hằng sống. Đôi khi trong đời sống đức tin, chúng ta chỉ dừng lại ở một thân xác bất động, nghĩa là chỉ dừng lại ở một lối sống đức tin tối thiểu, mà quên rằng chúng ta cần đi vào tương quan của một cuộc gặp gỡ với đấng hằng sống. Cuộc gặp gỡ sống động biến đổi đời sống của ta. Hơn một lần chúng ta được nhắc nhở, chúng ta tìm ai trong đời sống của mình? Chúng ta không đi tìm điều gì, nhưng tìm chính đấng hằng sống. Đấng là nguồn mạch của sự sống. Đấng là lý tưởng cuộc đời của ta. Đấng đến để cho ta được sống và sống dồi dào. Và Maria Magdala đã gặp và làm chứng cho đấng phục sinh. Các môn đệ được hẹn hò để gặp đấng phục sinh rồi làm chứng cho người. Thời của Hội Thánh là thời làm chứng. Rồi đến phiên chúng ta, những người đón nhận lời chứng của các tông đồ, đón nhận lời chứng của những người đã gặp gỡ đấng phục sinh, chúng ta phải lên đường để làm chứng cho đấng phục sinh. Như bà Maria Magdala đã nói, tôi đã thấy Chúa và người đã nói với tôi. Chúng ta cũng có thể nói như thế, tôi đã thấy Chúa trong chính cuộc đời mình. Tôi đã thấy Chúa trong những biến cố thăng trầm buồn vui. Tôi đã thấy Chúa ngay cả trong những nỗi khốn cùng mà tôi gặp phải. Tôi đã thấy Chúa trong anh chị em tôi. Tôi thấy Chúa với những điều kỳ vĩ Chúa đã thực hiện trong cuộc đời này. Tôi đã thấy Chúa và người đã nói với tôi. Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua lời hằng sống. Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta ngang qua các dấu chỉ của thời đại. Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua những biến cố của cuộc đời. Xin cho chúng ta nghe được tiếng Chúa và mau mắn lên đường để làm chứng cho người.
Tôi là tôi đã thấy lâm mộ của Đức Kitô, người đã sống lại và đã ra khỏi mộ. Người đang là đang sống vinh quang sông vinh quang. Bà Maria ơi, tôi là tôi đã thấy chiếc con cứu chuộc đang chết, đứng khi tu khổ tội đã hòa giải tội nhân, hòa giải tội nhân với Chúa là Chúa Cha. Bà Maria ơi,
lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tuyên xưng đức tin mạnh mẽ như bà Maria Magdala. Tôi đã thấy Chúa và người đã nói với tôi. Xin cho chúng con làm chứng cho Chúa trong cuộc đời bằng chính thái độ sống đức tin, đặc biệt bằng nghĩa cử của đức ái. Để nhờ chính đời sống của chúng con, muôn dân nhận biết Thiên Chúa tình thương và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa đấng đã chết và sống lại. Xin Chúa chúc lành cho hành trình loan báo tin mừng của chúng con. Amen.
Tôi là tôi đã thấy thiên thần làm chứng cho tôi, thân liệm và y phục người còn nguyên trong mộ đá, nhưng người đã sống lại và đi trước chư vị đến Galilea, đến Galilea.
Người khen vô khi tôi được một Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phục sinh 2021. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 4 tháng 4 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ phục sinh trực tuyến tại đền thờ Thánh Pedro, và cuối thánh lễ, Ngài công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Giống như những ngày toàn thánh, phần lớn đền thờ Thánh Pedro trống rỗng, ngoại trừ khu vực trước bàn thờ ngai tòa, nơi Đức Thánh Cha dâng thánh lễ. Năm ngoái chỉ được 30 người, nhưng năm nay được 150 người, không kể 6 đức ông phụ giúp Đức Thánh Cha, ban giúp lễ, ca đoàn Sistine và ca đoàn giáo dân, không kể gần 25 hồng y và giám mục đồng tệ. Bài tin mừng, như thông lệ, được Thầy Phó Tế công bố, trước tiên bằng tiếng Ý, và tiếp đến bằng tiếng Hy Lạp, để nói lên sự liên kết giữa giáo hội Tây và Đông Phương. Đức Thánh Cha không giảng vì có sứ điệp phục sinh ngay sau thánh lễ. Trong phần lời nguyện tín hữu, cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho hội thánh của Thiên Chúa, cho tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, cho toàn nhân loại, cho các gia đình, và sau cùng cho các anh chị em đã qua đời. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cảm ơn Đức Tân Hồng Y Mauro Gambitti, 56 tuổi, dòng Francisco Việt Tu, nguyên là bề trên tu viện Francisco ở Assisi, nơi có mộ của Thánh Francisco, vì Ngài đã sẵn sàng về Roma làm giám quản đền thờ Thánh Pedro, một nơi quan trọng đối với giáo hội Công giáo. Cha Gambitti đã được Đức Thánh Cha phong làm Hồng Y ngày 28 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Hồng Y Angelo Comaschi đã làm giám quản đền thờ Thánh Pedro trong 16 năm qua, với các bài giảng, tinh thần phục vụ và lòng thương xót của Đức Hồng Y. Đức Thánh Cha cũng không quên cảm ơn ban nghi lễ phụng vụ đã chăm lo các nghi lễ phụng vụ trong Tam Nhật Thánh vừa qua, ban ca đoàn, ban giúp lễ và tất cả những người đã phục vụ tại đền thờ trong tuần thánh. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Sài Gòn viếng tang 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2021, văn phòng Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn đã đến viếng linh cữu của 6 người trong một gia đình cùng bị thiệt mạng do cháy nhà vào lúc 1 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại nhà số 899, đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Vào lúc 9 giờ sáng, cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng dòng Đông Bosco, giám đốc Caritas Sài Gòn, cùng với các nữ tu và các thành viên Caritas giáo hạt Thủ Thiêm, đã thắp nén nhang cầu nguyện cho các linh hồn trong lời kinh sốt sắng, và chia buồn, an ủi cùng tăng gia. Sự hiện diện và lời kinh cầu nguyện của cha Vinh Sơn và mọi người trong đoàn thăm viếng là lời khẩn nguyện xin Chúa thương xót các linh hồn và những người thân trong tang quyến. Cặp tiền xin Chúa chữa lành vết thương thể xác cũng như tinh thần cho ông Lục Chấn Tâm, là người chồng, người cha, người ông trong gia đình, may mắn còn sống sót và đang điều trị thương tích tại bệnh viện. Được biết, chiều ngày 30 tháng 3 năm 2021, thi thể 6 người trong gia đình đã được đưa về quàn tại trại hòm Dòng Ông Tố, để những người thân lo hậu sự. Sáng ngày 31 tháng 3, gia đình đã hỏa táng, tiễn đưa về đất mẹ trước hai người là vợ và con gái ông Tâm. Tin Bogota, Colombia, các giám mục Colombia kêu gọi đình chiến 100 ngày. Trong thông cáo, các giám mục của ba giáo phận Quibdó, Isminatado và Apatado viết, đứng trước tình trạng không thể chịu nổi vì bạo lực, bất hợp pháp và loại trừ xã hội trên miền của chúng ta, chúng tôi tái kêu gọi hòa bình và phẩm giá. Chúng tôi mời gọi những người chỉ huy các nhóm võ trang và các nhóm cướp bóc hãy ngừng bắn 100 ngày, giúp mở ra những không gian để suy tư và ký kết các hiệp định nhân đạo, mở ra chân trời tiến về hòa bình toàn diện mà chúng ta đang cần tại thành phố Kido và tại các thành phố khác thuộc tỉnh Choco và Antioquia. Các giám mục hy vọng các nhóm võ trang sẽ đáp lại lời kêu gọi này để chấm dứt các vụ giết người, đả thương, bắt cóc, tống tiền, cầm giữ, tàn cư, tuyển mộ các trẻ vị thành niên, những đe dọa và xáo trộn làm thiệt hại cho các cộng đoàn thổ dân bản xứ và người lại. Mặt khác, các giám mục Colombia cũng kêu gọi chính quyền đáp ứng hữu hiệu những tiếng kêu than của dân chúng đang đòi được nhân quyền, an ninh và đối thoại. Đồng thời, xã hội dân sự cần từ bỏ mọi thái độ, dừng dưng lãnh đạm và xu thời, để góp phần tìm những giải pháp cần có trong tinh thần xây dựng. Cũng trong sứ điệp, nhân tuần thánh năm nay, các giám mục mời gọi các tín hữu công giáo hãy sống mầu nhiệm phục sinh một cách nồng nhiệt, địch thần tham dự hoặc dự các buổi lễ trực tuyến, để các sinh hoạt này trở thành một khung cảnh cầu nguyện, suy tư, hoán cải và dấn thân, giúp chúng ta trở thành những con người tốt đẹp hơn. Mặc dù đã có hiệp định hòa bình ký kết năm 2016 giữa chính phủ Colombia và nhóm phiến quân lớn nhất là lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, nhưng nước này vẫn còn bị thương tổn vì cuộc xung đột nội bộ từ năm 1960 giữa các nhóm quân du kích, các lực lượng bán quân sự cực hữu và quân đội, khiến cho hơn 9 triệu người chết, bị mất tích hoặc phải tản cư. Tin giáo phận thần hóa, Đức Cha Giuse cử hành thánh lễ vọng phục sinh. Tối thứ bảy tuần thánh ngày 3 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ giáo sư chính tòa Thanh Hóa, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cương, giám mục giáo phận Thanh Hóa, đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh 2021. Chia sẻ về bài tin mừng, Đức Cha Giuse đã nhắc lại rằng, khi chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta có Chúa đồng hành. Vậy hãy đem tin mừng của Chúa đến với mọi người. Những người đầu tiên được Chúa chọn để loan báo tin mừng không phải là đám đông, nhưng là những nhóm nhỏ, nhóm ba người phụ nữ, đứng đầu là bà Maria Magdalena, nhóm hai môn đệ là Phêrô và Gioan, nhóm 11 môn đệ. Họ là những người khiêm tốn, không quyền lực nhưng nhiệt thành, có khi họ cũng đã là những người tội lỗi. Vì thế, Chúa mời gọi mọi thành phần dân Chúa, dù là giáo sĩ hay giáo dân, hay làm chứng tá cho sự phục sinh. Chính Chúa Giêsu làm chúng ta phục sinh, người biến đổi cuộc đời chúng ta, từ tội lỗi sang thánh thiện, từ ngập chìm trong bóng tối, sang tưng bừng trong ánh sáng, từ nỗi buồn của cô đơn và ích kỷ, sang niềm vui của tình yêu phục vụ. Chính đời sống mới trong tình yêu mà chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc hơn trong tình yêu đó. Thánh lễ vọng phục sinh tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa kết thúc trong niềm vui hân hoan của niềm vui phục sinh. Tin Syria, Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi tái thiết Syria. Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp tái thiết hệ thống kinh tế và xã hội của Syria trong tiến trình vãn hồi hòa bình tại nước này sau 10 năm chiến tranh. Lên tiếng trong hội nghị thứ 5 trong 2 ngày 29 và 30 tháng 3 vừa qua tại Brussels, dưới dạng trực tuyến vì đại dịch, do Liên hiệp Âu Châu và Liên hiệp Quốc tổ chức, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói rằng, cần gấp rút tìm ra những giải pháp cấp thời và có thể thực hiện được để chấm dứt tình trạng thê thảm của dân chúng tại Syria sau 10 năm chiến tranh. Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, tất cả chúng ta đều biết rằng nhân dân Syria đang cần sự giúp đỡ của chúng ta để tái thiết. Chúng ta biết rằng để giúp đỡ họ tìm lại sự tín nhiệm nơi đất nước của họ và tương lai của đất nước ấy, phương thế duy nhất là cần có những dấu chỉ cụ thể về hy vọng và liên đới. Đó là thuốc giải duy nhất cho sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại rằng, trong 10 năm chiến tranh ở Syria, giáo hội công giáo đã cố gắng hết sức trong lĩnh vực liên đới, góp phần đáp ứng các nhu cầu nhân đạo của Syria, qua hơn 80 tổ chức từ thiện của giáo hội, sử dụng 6.000 nhân viên và hơn 8.000 người thiện chí, cố cùng với các linh mục và tu sĩ hiện diện tại chỗ. Trong 10 năm xung đột, các tổ chức của giáo hội đã dành gần 2 tỷ đô la Mỹ để trợ giúp 4 triệu rưỡi người dân mỗi năm, trong đó có hơn 2 triệu người tại Syria. Tuy nhiên, đó chỉ là một ống nước trong sa mạc. Các trợ giúp nhân đạo cho vùng này không thể tiếp tục chỉ nhắm đối phó với các nhu cầu cấp thời. Ngày nay hơn bao giờ hết, cần thực hiện những chương trình chung và dài hạn để phục hồi, bình định và phát triển. Đức Tổng giám mục Galacher đặt câu hỏi, chúng ta có muốn xây dựng hòa bình tại Syria hay không? Vậy thì, chúng ta phải bắt đầu thiết lập những cần quan trọng về tài nguyên để thiết lập các nhà thương, trường học, gia cư, công xưởng và phục hồi kinh tế. Có các giải pháp, nhưng hòa bình tại Syria không thể đạt được nếu không có tái thiết, không có một sự thúc đẩy để phục hồi kinh tế. Chúng ta phải tìm ra một con đường để tiếp tục tiến bước. Tin Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế thánh lễ truyền dầu. Lúc 7 giờ sáng thứ năm tuần thánh ngày 1 tháng 4 năm 2021, cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận đã quy tụ về ngôi nhà thờ chính tòa phủ Cam để cùng tham dự thánh lễ truyền dầu do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Huế, nhấn mạnh đến thánh lễ truyền dầu biểu lộ sự hiệp nhất trong giáo phận vì linh mục đoàn và toàn thể các thành phần dân Chúa quy tụ quan vị chủ tranh trong thánh lễ và mời gọi mọi người cảm nhận sâu xa tình yêu ngút ngàn của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đức cha Francisco Xavier mong muốn các tín hữu hãy luôn ý thức trước tư tế mà họ được lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội và mời gọi mỗi người dùng cuộc đời mình để nên hiến lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đức cha Francisco Xavier cũng mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho các giám mục, linh mục và tích cực cộng tác với các ngài để xây dựng giáo xứ nhân ngày kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục. Đức cha Francisco Xavier cũng nhắc lại lời khấn hứa của các linh mục sẽ lặp lại trong thánh lễ để làm tươi mới, trẻ trung hóa tâm tình hiệp thông, tinh thần dấn thân mục vụ là mục tử của đoàn dân Chúa. Đây cũng là cơ hội để các linh mục bày tỏ lòng cảm tạ tri ân về hồng phúc Chúa ban khi thiết lập bí tích thánh thể và thiên chức linh mục. Qua bàn tay các linh mục, dầu thánh được tuôn chảy đến cho tất cả mọi người, từ thành thị cho đến những miền xa xôi, để tất cả đều có thể nhận được ơn cứu độ. Tiếp đến là phần lặp lại lời hứa linh mục. Các linh mục ý thức lặp lại lời mình đã khấn hứa với Thiên Chúa trong ngày lãnh nhận tác vụ linh mục. Toàn thể cộng đoàn phục vụ hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho các ngài. Tin giáo phận Hà Tĩnh, Đức cha Phaolô dâng thánh lễ tiệc ly tại giáo xứ Kim Lũ. Chiều thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2021, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã ghé thăm và dâng thánh lễ tiệc ly tại giáo xứ Kim Lũ, giáo hạt Minh Cầm. Thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh gợi lại những giờ phút đặc biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Giờ đặt yêu thương được thể hiện qua việc Chúa hạ mình xuống rửa chân cho từng môn đệ và mong muốn tất cả cũng phải khiêm hạ, phục vụ lẫn nhau. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Phaolô mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Đức Giêsu trong bí tích tình yêu. Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể, tự nguyện hiến trao thân mình làm của lễ đền tội thay cho nhân loại. Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi ở lại với Chúa, như Chúa ở lại với chúng ta trong bí tích thánh thể. Thế nên, để có thể ở lại với Chúa, chúng ta cần siêng năng lãnh nhận bí tích thánh thể mỗi ngày khi tham dự thánh lễ. Hầu qua đó, mỗi người được biến đổi và ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô hơn. Cuối thánh lễ, Đức cha và cha quản sứ Gioan Baptista kiệu mình thánh đến nhà tạm bên cạnh bàn thờ, sông hương và cùng với cộng đoàn chầu căn thức vượt qua. chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ, có ông Tôma gọi là Didimo không ở cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại hai cuộc hiện ra của Đức Giêsu phục sinh cách nhau 8 ngày. Lần thứ nhất vào chính ngày phục sinh và lần thứ hai diễn ra một tuần sau đó. Phụng vụ hôm nay dùng cuộc hiện ra lần thứ nhất như là nền tảng cho cuộc tỏ hiện thứ hai, nói về việc môn đệ Tôma đối diện với Đức Giêsu phục sinh và tuyên xưng đức tin của mình. Trong Cựu Ước, khi sáng tạo, Thiên Chúa đã thổi sinh khí và ban sự sống cho con người. Nay trong ngày phục sinh, Đức Kitô cũng thổi thần khí vào các môn đệ. Đây là hình ảnh diễn tả một cuộc sáng tạo mới được thực hiện nhờ Thánh Thần trong và qua các môn đệ. Hành động ban quyền tha tội cho các môn đệ làm chúng ta nhớ lại sứ mạng của Đức Giêsu là xóa bỏ tội lỗi và ban ơn tha thứ. Ở đây, người ban quyền ấy cho các môn đệ, quyền năng này liên kết với Thánh Thần là Đấng thanh luyện và ban sự sống. Câu tuyên xưng đức tin của Tôma giúp chúng ta vượt lên cảm quan tự nhiên như cần phải tay sờ mắt thấy. Từ nay trở đi, đức tin không còn chỉ dựa trên những kinh nghiệm cụ thể về Đức Giêsu phục sinh hiện ra, nhưng còn trên lời chứng của các tông đồ, tức là những người đã diện kiến Ngài. Ngày nay, khi khoa học đã phát triển và dường như trở nên thống lĩnh trong nhiều chuyện, thì con người dễ coi đức tin là một yếu tố bên lề. Cùng với khoa học, người ta cho rằng mọi sự cần phải được kiểm chứng một cách rõ ràng. Người ta đòi bắt buộc phải bắt tận tay, dây tận trán, sán tận nơi rồi mới tin. Tuy nhiên đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng, là lời đáp trả của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa, nên nó không thể cân đo, đong đếm bằng các kỹ năng của khoa học thực nghiệm. Bên cạnh đó, đối tượng của đức tin là Thiên Chúa, nên Ngài cũng không lệ thuộc vào nghiên cứu của khoa học thực nghiệm. Thực tế cho thấy, con người ngày nay vẫn luôn bị hấp dẫn bởi những hiện tượng kỳ bí. Nhưng có quá nhiều điều chúng ta không thể nhìn thấy mà vẫn phải tin. Chẳng hạn bằng mắt thường, người ta không thể nhìn thấy dòng điện, sóng truyền thanh, sóng âm thanh, sóng điện tử. Không nhìn thấy bằng giác quan bình thường, nhưng không ai phủ nhận chúng. Nhìn ra xung quanh, tất cả những thứ chúng ta thấy chỉ là một phần của vũ trụ bao la này. Bên cạnh những yếu tố hữu hình, còn tồn tại biết bao dữ kiện vô hình. Chúng ta có được 5 giác quan, nhưng cả 5 giác quan đó đều có những hạn chế của nó. Đối với những dữ kiện mang tính vật lý xung quanh, mà con người còn chưa hiểu biết hết, không nắm bắt được, huống chi những bí nhiệm liên quan đến sự sống, sự chết, đến lĩnh vực thiêng liêng như linh hồn hay Thiên Chúa. Như thế, người ta phải chấp nhận và khẳng định rằng, không nhìn thấy hay không nắm bắt được bằng giác quan không có nghĩa là không hiện hữu. Do đó, để có thể hiểu nhiều hơn về vũ trụ rộng lớn, và nhất là về thế giới siêu nhiên, chúng ta cần vượt lên trên những đòi hỏi của giác quan tự nhiên, vượt lên trên lý trí tự nhiên để thấu hiểu và cảm thụ những thực tại siêu việt. Chính đức tin sẽ giúp chúng ta tiếp cận được với thế giới hữu hình và siêu hình này một cách dễ dàng hoàn hảo hơn. Thánh Thomas là người đã đòi kiểm chứng dấu vết nơi cạnh sườn và dấu đinh nơi bàn tay của Đức Giêsu. Ông muốn kiểm chứng mầu nhiệm phục sinh bằng giác quan tự nhiên. Nhiều người trong chúng ta cũng không tin vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu. Tuy nhiên cuối cùng, Thomas đã chẳng cần đụng chạm tới thân thể Đức Giêsu mà đã tuyên xưng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Thomas đã trở thành căn nguyên cho chúng ta thêm một mối phúc nữa. Phúc thay những người không thấy mà tin. Chúng ta có thể nhìn ra điểm tích cực nơi đức tin của Thánh Thomas. Ông không dễ dàng tin một cách nhẹ dạ vô căn cứ. Điều ông đòi hỏi không có gì là quá phi lý trước một dữ kiện không dễ tin như vậy. Ông cần một sự chắc chắn. Chính thái độ nghi ngờ của lý trí khiến đức tin của Thomas trở nên tinh tuyền và mạnh mẽ hơn khi ông vượt qua những đòi hỏi của lý trí để tiếp cận với Thiên Chúa bằng cặp mắt của trái tim. Chúng ta cũng cần đến suy luận của lý trí và kiểm chứng của khoa học để thanh tẩy những điều dị đoan trong đời sống đức tin, vì một đàng con người muốn mọi sự phải được kiểm chứng rõ ràng, nhưng đàng khác, họ cũng lại dễ dàng bị cám dỗ đi vào những chuyện nhảm nhí không tưởng. Khoa học và lý trí nhắm đến vật chất hữu hình, trong khi đối tượng của đức tin thuộc về thế giới siêu nhiên. Chúng ta đừng để mình bị giam hãm trong những điều có thể cân đo đong đếm, nhưng trái lại, dám can đảm bước vào cuộc phiêu lưu tín thác, đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Điều chúng ta tin không phải không có căn nguyên, nhưng dựa vào đức tin của giáo hội, của cộng đoàn tín hữu tiên khởi, và của những người đã cùng ăn uống với Đức Giêsu truyền lại. Ngày lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa hôm nay, chúng ta có dịp suy niệm về mầu nhiệm của đức tin. Chính đức tin giúp chúng ta nhận ra mặc cải của lòng thương xót, tình yêu của Thiên Chúa thì bao la, chẳng có thước nào đo được chiều sâu của mầu nhiệm thập giá, chẳng cân nào có thể định lượng được tình yêu của mầu nhiệm nhập thể và hiến tế của người. Chúng ta hãy thành tâm khẩn nài lên đấng chịu đóng đinh vào thập giá. Ban ơn đức tin và tha thứ cho những yếu đuối lỗi lầm của mình. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Kitô phục sinh là hy vọng cho những người còn chịu đau khổ vì đại dịch. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong sứ điệp phục sinh 2021 được công bố tại bàn thờ ngay tòa bên trong đền thờ Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 4 vừa qua, đại lễ mừng Chúa sống lại. Thánh Cha nói đến sứ điệp phục sinh của Chúa Kitô được giáo hội công bố trong bối cảnh lầm than của nhân loại còn bị đại dịch hoành hành, giữa tình trạng xung đột còn xảy ra nhiều nơi và nạn chạy đua võ trang vẫn tiếp tục. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến một số nước vẫn còn là những điểm nóng trong chính trường thế giới, nhưng nhiều khi bị dư luận thế giới quên lãng. Mở đầu buổi công bố sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chúc mừng lễ phục sinh. Hôm nay vang vọng mọi nơi trên thế giới lời loan báo của giáo hội. Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh đã sống lại như Ngài đã nói. Alleluia. Lời loan báo phục sinh không cho thấy một ảo ảnh, không biểu lộ một công thức ma thuật, không chỉ một lối thoát trước tình trạng khó khăn chúng ta đang trải qua. Đại dịch vẫn còn hoành hành, cuộc khủng hoảng xã hội và kinh tế rất nặng nề, đặc biệt đối với những người nghèo nhất. Dầu vậy, và đây là điều gương mù, các cuộc xung đột võ trang không ngừng và các kho vũ khí càng được tăng cường. Đứng trước, hay đúng hơn là giữa thực tại phức tạp ấy, lời loan báo phục sinh trong đôi lời gói ghém một biến cố mang lại hy vọng không đánh lừa. Chúa Giêsu đấng bị đóng đinh đã sống lại. Lời loan báo này không nói với chúng ta về các thiên thần hay về những bóng ma, nhưng về một người bằng xương bằng thịt, với một khuôn mặt và danh xưng, đó là Đức Giêsu. Tin mừng làm chứng rằng Đức Giêsu ấy bị đóng đinh dưới thời quan Pontius Pilato vì đã xưng mình là Đức Kitô còn Thiên Chúa, đã sống lại vào ngày thứ ba theo như lời Thánh Kinh và chính Ngài đã báo trước cho các môn đệ. Đấng chịu đóng đinh chứ không phải ai khác đã sống lại. Thiên Chúa Cha đã cho con của người là Đức Giêsu sống lại vì đã chu toàn đến cùng thánh ý cứu độ của người, đã gánh lấy yếu đuối, bệnh tật và chính cái chết của chúng ta, đã chịu đau khổ, đã mang lấy gánh nặng tội ác của chúng ta. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài, và giờ đây Đức Giêsu Kitô sống mãi mãi, Ngài là Chúa. Và các nhân chứng kể lại một chi tiết quan trọng. Chúa Giêsu sống lại, vẫn mang những dấu thương tích nơi đôi tay, đôi chân và cạnh sườn. Những vết thương này là dấu ấn đời đời về tình thương của Ngài đối với chúng ta. Bất kỳ ai chịu một thử thách nặng nề trong thân xác và trong tinh thần, để có thể tìm được nơi nương náu trong các vết thương ấy, nhờ đó lãnh nhận ơn hy vọng không đánh lừa. Chúa Chúa Kitô phục sinh là hy vọng cho những người còn chịu đau khổ vì đại dịch, cho các bệnh nhân và những người đã mất một người thân yêu. Xin Chúa ban cho họ ơn an ủi và nâng đỡ những cơ cực của các bác sĩ và y tá. Nhất là tất cả những người mong manh nhất đang cần được trợ giúp và có quyền được chăm sóc cần thiết. Điều này càng hiển nhiên hơn trong thời đại này. Trong đó, tất cả chúng ta đều được kêu gọi chiến đấu chống đại dịch và các vaccine là một phương tiện thiết yếu trong cuộc chiến đấu này. Vì thế, trong tinh thần quốc tế hóa các vaccine, tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế cùng dấn thân vượt thắng những chậm trễ trong việc phân phối và giúp chia sẻ, đặc biệt với các nước nghèo nhất. Đấng chịu đóng đinh đã phục sinh là an ủi cho tất cả những người bị mất công ăn việc làm, hoặc đang trải qua những khó khăn kinh tế nặng nề và bị mất những bảo hiểm xã hội thích hợp. Xin Chúa soi sáng hoạt động của các chính quyền để tất cả mọi người, nhất là các gia đình túng thiếu nhất, được sự trợ giúp cần thiết để sinh sống thích hợp. Rất tiếc là đại dịch đã gia tăng rất nhiều con số những người nghèo và sự tuyệt vọng của hàng ngàn người. Điều cần làm là những người nghèo túng thuộc mọi loại tái hy vọng, như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nói trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Haiti. Và trong ngày này, tôi nghĩ đến nhân dân Haiti yêu quý và khích lệ để họ không bị những khó khăn đè bẹp, nhưng nhìn về tương lai với niềm tin khác và hy vọng. Chúa Giêsu phục sinh cũng là hy vọng cho bao nhiêu người trẻ buộc lòng phải trải qua những thời kỳ dài không được đến trường hoặc đại học và chia sẻ thời gian với các bạn hữu. Tất cả chúng ta cần sống những tương quan nhân bản thực sự, chứ không phải chỉ những tương quan tiền thể, đặc biệt trong thời tình hình và nhân cách của người trẻ được thành hình. Tôi gần gũi với những người trẻ trên toàn thế giới, và trong lúc này, đặc biệt tôi gần gũi với những người trẻ ở Myanmar đang dấn thân cho nền dân chủ, lên tiếng một cách ôn hòa, với ý thức rằng oán ghét chỉ có thể bị đánh tan bằng tình thương. Ước gì ánh sáng của đấng phục sinh là nguồn mạch tái sinh cho những người di dân đang trốn chạy chiến tranh và lầm than. Nơi những khuôn mặt của họ, chúng ta nhận ra khuôn mặt tiều tụy và đau khổ của Chúa đang tiến lên đồi càn về. Ước gì không thiếu những dấu chỉ liên đới cụ thể và huynh đệ nhân bản, bảo chứng chiến thắng của sự sống trên sự chết mà chúng ta cử hành trong ngày này. Tôi cảm ơn những quốc gia quảng đại đón nhận những người đau khổ đang tìm nơi tị nạn, đặc biệt là Liban và Jordani, đón tiếp rất nhiều người tị nạn trốn chạy cuộc xung đột tại Syria. Nhân dân Liban đang trải qua một thời kỳ khó khăn và bấp bênh, ước gì họ cảm nghiệm được sự an ủi của Chúa phục sinh và được cộng đồng quốc tế nâng đỡ trong ơn gọi là miền đất gặp gỡ, sống chung và đa nguyên. Xin Chúa Kitô an bình của chúng ta làm cho tiếng võ khí im bặt tại nước Syria yêu quý đang chịu đau khổ, nơi mà hàng triệu người nay đang sống trong những điều kiện không xứng đáng với con người, cũng như tại Yemen, những tình cảnh đau thương của nước này đang diễn ra trong sự im lặng nặng nề và không thể hiểu được. Và tại Libya, nơi đang có một lối thoát hé mở sau hàng chục năm tranh giành và đụng độ đẫm máu. Ước gì tất cả các phe liên hệ, dấn thân thực sự để chấm dứt các xung đột và để cho dân chúng bị kiệt quệ vì chiến tranh được sống trong an bình và bắt đầu công trình tái thiết các nước liên hệ. Sự phục sinh dĩ nhiên dẫn chúng ta về Jerusalem. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban hòa bình và an ninh để đáp ứng ơn gọi trở thành nơi gặp gỡ. Tại đó, tất cả có thể cảm thấy mình là anh chị em với nhau và nơi mà người Israel và Palestine tìm lại can đảm, đối thoại để đặt một giải pháp vững bền, nhìn thấy hai quốc gia sống cạnh nhau trong an bình và thịnh vượng. Trong ngày lễ này, tôi cũng nghĩ đến Iraq, quốc gia tôi đã được vui mừng viếng thăm trong tháng qua. Và tôi cầu nguyện để con đường bình định đã được khởi sự, được tiếp tục để thể hiện ước mơ của Thiên Chúa về một gia đình nhân loại hiếu khách và đón tiếp đối với mọi con cái của Chúa. Ước gì sức mạnh của đấng phục sinh nâng đỡ các dân tộc Phi Châu đang thấy tương lai của mình bị thương tổn vì những bạo lực nội bộ và vì nạn khủng bố quốc tế, đặc biệt tại miền Sahel và Nigeria, cũng như tại miền Tigray và Cabo Delgado. Ước gì những nỗ lực được tiếp tục để tìm ra các giải pháp ôn hòa cho các cuộc xung đột trong sự tôn trọng các quyền con người và tính thánh thiêng của sự sống, với một cuộc đối thoại huynh đệ và xây dựng trong tinh thần hòa giải và liên đới đích thực. Quá nhiều chiến tranh và quá nhiều bạo lực vẫn còn trên thế giới. Xin Chúa là an bình của chúng ta, giúp chúng ta chiến thắng não trạng chiến tranh. Xin Chúa ban cho các tù nhân trong các cuộc xung đột, đặc biệt tại miền đông Ukraine và miền Nagorno-Karabakh, được trở về với gia đình bình an vô sự. Xin Chúa soi sáng các nhà cầm quyền trên toàn thế giới, ngăn chặn cuộc chạy đua thủ đắc các võ khí mới. Hôm nay, mùng 4 tháng 4, là ngày thế giới chống mìn cá nhân, là những võ khí tình quái và kinh khủng, giết hại và làm tàn phế mỗi năm rất nhiều người vô tội và cản trở nhân loại cùng nhau bước đi trên con đường sự sống, không sợ những cạm bẫy tàn phá và chết chóc. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có những võ khí chết chóc ấy. Anh chị em thân mến, cả năm nay, tại nhiều nơi, các tín hữu Kitô cử hành lễ phục sinh trong sự giới hạn mạnh mẽ, và đôi khi họ không thể cử hành các buổi lễ phục vụ. Chúng ta hãy cầu nguyện để những giới hạn ấy, cũng như mọi hạn chế tự do làm việc thờ phượng và tự do tôn giáo trên thế giới, có thể bị loại bỏ, và mỗi người được tự do cầu nguyện và chúc tụng Thiên Chúa. Giữa bao nhiêu khó khăn chúng ta trải qua, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta được chữa lành nhờ những vết thương của Chúa Kitô. Dưới ánh sáng của đấng phục sinh, những đau khổ của chúng ta được hiển dung. Nơi nào trước đây có chết chóc thì nay có sự sống, nơi nào có sự tàn tóc thì nay có an ủi. Khi ôm lấy thánh giá Chúa Giêsu đã mang lại ý nghĩa cho những đau khổ của chúng ta, và giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện để công hiệu phúc lành của sự chữa trị này lan tỏa tới các nơi trên toàn thế giới. Chúc mừng lễ phục sinh tới tất cả mọi người. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp phục sinh, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, dòng Francisco Viện Tu, tân giám quản đền thờ Thánh Phêrô, thông báo chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu lãnh nhận phép lành qua các phương tiện truyền thông theo hình thức đã được giáo hội thiết định. Rồi Đức Thánh Cha đọc công thức và ban phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là buổi công bố sứ điệp phục sinh 2021 và phép lành toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới của Đức Thánh Cha Francisco trưa Chủ nhật phục sinh mùng 4 tháng 4 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của con người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng nói, với loài người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quý giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể nhìn thấy được. Các ngươi thấy sao? Một yêu tinh lên tiếng, hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này. Chắc con người sẽ không thể tìm ra. Yêu tinh đầu đàn lắc đầu nói, rồi một ngày kia họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy. Một con yêu tinh khác nói, vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đại dương sâu thẳm. Yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu nói, rồi một ngày nọ họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại. Một con tiểu yêu đề nghị, vậy thì mang dấu ở một hành tinh khác vậy. Yêu tinh đầu đàn ngao ngán đáp, con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác. Lúc này một nữ yêu tinh chậm rãi nói, có một sự thật là con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi, nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác, nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc ở chính bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người. Chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được. Nghe xong, cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên. Quý vị và các bạn thân mến, lời đề nghị của yêu tinh cuối cùng đã nói lên một khía cạnh trong bản tính yếu đuối của con người, đó là thường không nhìn thấy hạnh phúc ở chính bản thân mình. Đó cũng chính là lý do khiến con người trở nên mệt nhoài, lạc lõng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời của mình, vì mãi kiếm tìm nó ở khắp mọi nơi, mãi bám víu kiếm tìm trong những giá trị như danh vọng, tiền bạc, chức quyền, dục vọng, hưởng thụ. Để rồi có lúc con người cay đắng phát hiện ra đó là những giá trị không thật, hụt hẫng, bơ vơ. Thực tế trong cuộc sống đã có những vì sao tắc trong cô đơn và bất hạnh. Nghĩa là họ đã tuyệt vọng tìm đến cái chết. Họ muốn đi tìm một thế giới khác yên bình hơn, hạnh phúc hơn, cho dù cuộc sống của họ vẫn phủ đầy hào quang của tiền tài, danh vọng, tài năng, sắc đẹp. Như vậy, tự sức con người chẳng tìm kiếm, chẳng thể chiếm đoạt được hạnh phúc, vì điều mang lại hạnh phúc đích thực cho con người chính là niềm bình an trong tâm hồn. Mà ơn huệ đó chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta mà thôi. Bình an cho các con, điều mà thế gian chẳng thể nào mang lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ bình an khi biết chấp nhận nghịch cảnh, biết đón nhận thánh giá Chúa gửi đến trong đời sống của mình với tâm tình phó thác cậy trông. Chúng ta sẽ bình an khi biết sống yêu thương tha thứ, không để những đố kỵ ghen hờn gặm nhấm trái tim ta. Chúng ta sẽ bình an nếu biết cho đi mà không đòi hỏi phải được đáp đền, biết chấp nhận những bất toàn của người khác với tấm lòng bao dung, độ lượng. Và ở đâu có bình an, ở đó hạnh phúc sẽ hiện diện. Chúng ta không phải bôn ba kiếm tiền hoặc rượt đuổi nó trên đường đời, vì hạnh phúc không phải là một cuộc hành trình, cũng không phải là cái đích mà ta phải cố vươn tới. Nó được kết nối bằng từng giây, từng phút trong cuộc sống. Triệu triệu phút giây sống hạnh phúc sẽ tạo nên một cuộc đời hạnh phúc. Khi Đức Giê-xu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng nói với người rằng: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại rằng: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Và đó chính là khuôn vàng thước ngọc, là bí quyết tuyệt vời giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giê-xu khổ nạn và phục sinh. Sau khi sống lại, trong những lần hiện ra với các tông đồ, Ngài luôn chào bình an cho các con. Đây cũng chính là quà tặng của Chúa phục sinh dành cho chúng con. Vì có bình an, chúng con sẽ có hạnh phúc. Xin ban cho chúng con sự bình an và hạnh phúc mỗi khi chúng con lắng nghe lời hằng sống và đón rước Thánh Thể vào trong tâm hồn của chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.